chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, ông Isidore Zimmerman bị ở tù suốt 25 năm về một tội mà ông đã không phạm, do lời chứng dối của một người trong phiên xử mà ông đã bị buộc tội đã giết một cảnh sát tại thành phố New York. Tuy nhiên, sau cùng, sự vô tội của ông đã được chứng minh và vào năm 1962, ông đã được trả tự do. Nhưng những ngày tháng sau khi ở tù ra, ông đã không cảm thấy vui thỏa và hạnh phúc. Ông luôn luôn sống trong sự tủi nhục và mặc cảm vì đã ở trong tù. Những việc làm hiếm hoi ông kiếm ra được đều vội kết thúc khi chủ khám phá ra là ông đã từng ngồi tù. Lý lịch của ông thì trong sáng, nhưng xã hội vẫn không hoàn toàn tiếp nhận ông. Câu chuyện này thật là tương phản so với địa vị chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời khi chúng ta tin cậy Chúa Giê-xu làm cứu Chúa mình. Chúng ta có tội trước mặt Thượng Đế, nhưng nhờ công lao cứu chuộc của Chúa Giê-xu, chúng ta không những được tuyên bố là vô tội mà còn được hoàn toàn phục hồi quyền làm con Thượng Đế. Thiên Chúa đối xử với chúng ta như thể chúng ta chưa hề phạm một luật nào của Ngài. Ngài tiếp nhận chúng ta một cách trọn vẹn và quên hết những tội lỗi của chúng ta. Thánh Kinh sách Ê-sai chương 1 câu 18 chép: "Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên." Và trong Thi Thiên thứ 103 câu 12 nói lên sự nhân từ của Chúa: "Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi xa chúng tôi bấy nhiêu."
Quyền lỗi anh phạm rồi, ngài xóa vôi.
Nguyện nghe lời khấn Jehovah, ngày con khấn nhìn ta. Jehovah, truyền tha thứ ngày, Chúa chăm nhớ tội anh mãi mãi. Ác ơi anh, ngài vui sạch dòng, quăng xa anh như tay xa đâu. Cho nên chấp nên lòng đại từ Chúa như non cao, tình yêu lớn dường bao. Đây tin vui cần nên lắng tai, Chúa bắt tay gọi anh đó lại. Khó nghe thế hô bác quên ngài ngon.
Thủy và Hữu Chương vừa đến với quý thính giả qua bản thánh ca Dầu Ác Khiên Đỏ Như Đơn Hồng. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, có hai danh từ chúng ta nghe hầu như mỗi ngày trong các bản tin gần đây là Ebola và ISIS. Cả hai từ này đều đem lại hãi hùng và lo sợ cho người nghe. Ebola, nói đến bệnh dịch dễ lây lan và chưa có thuốc chữa, đã làm cho hàng ngàn người chết tại Tây Phi. Và ISIS, nói đến lực lượng Hồi giáo với những giết chóc tàn bạo mà Hoa Kỳ và đồng minh chưa biết làm thế nào để ngăn chặn. Chiến tranh và bệnh dịch là hai điều Kinh Thánh đã nhắc đến hàng ngàn năm qua, trong sách cuối cùng của Kinh Thánh là sách Khải Huyền như sau. Tôi nhìn xem khi chiên con mở ấn thứ nhất trong bảy ấn, và tôi nghe một trong bốn sinh vật nói tiếng như sấm rằng, hãy đến. Tôi nhìn xem, kìa là một con ngựa trắng. Người cưỡi ngựa có một cây cung và được ban cho một mão triều thiên. Người đi ra như một người chinh phục và chiến thắng. Khi chiên con mở ấn thứ nhì, tôi nghe sinh vật thứ nhì nói rằng, hãy đến. Một con ngựa khác màu hồng hiện ra. Người cưỡi ngựa được quyền cất sự hòa bình khỏi mặt đất để người ta giết hại lẫn nhau. Người cũng được ban cho một thanh gươm lớn. Khi chiên con mở ấn thứ ba, tôi nghe sinh vật thứ ba bảo hãy đến. Tôi nhìn xem, kìa là một con ngựa ô. Người cưỡi ngựa tay cầm chiếc cân. Tôi nghe dường như có tiếng ở giữa bốn sinh vật nói rằng, một denier một đấu lúa mì, một denier ba đấu lúa mạch, nhưng dầu và rượu thì chớ đụng đến. Khi chiên con mở ấn thứ tư, tôi nghe sinh vật thứ tư nói hãy đến. Tôi nhìn xem kìa là một con ngựa xanh xám, người cưỡi ngựa tên là sự chết và âm phủ theo sau nó. Họ được quyền trên một phần tư đất để giết bằng gươm giáo, dịch bệnh và các thú dữ trên đất. Trích sách Khải Huyền, chương 6. Đó là hình ảnh bốn người cưỡi ngựa được Kinh Thánh mô tả trong sách Khải Huyền. Bốn người cưỡi ngựa này tượng trưng cho xâm lăng, chiến tranh, đói kém và dịch bệnh. Và đó cũng chính là những điều đang xảy ra trên thế giới, đặc biệt là chiến tranh và dịch bệnh. Đây là những hiện tượng của ngày cuối cùng mà Kinh Thánh đã nói đến từ lâu. Dĩ nhiên trong lịch sử nhân loại, cũng đã từng có chiến tranh và dịch bệnh, nhưng chưa bao giờ mà mức độ của những sự việc này gia tăng như hiện nay, nhất là trong thế kỷ thứ 21, lúc mà con người văn minh tiến bộ nhất, thì chiến tranh và bệnh dịch vẫn là mối đe dọa to lớn nhất. Lời giải thích cho những sự việc này là những sự việc này xảy ra để làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã nói đến từ trước về những ngày cuối cùng trong lịch sử của nhân loại. Sứ điệp phúc âm hay tin mừng mà chúng tôi loan báo cho quý vị hàng tuần là sứ điệp về Chúa Giê-xu. Ngài là đấng đã giáng sinh, chịu chết, phục sinh, thăng thiên, và Chúa Giê-xu sẽ trở lại để nghênh đón con cái của Ngài. Đó là hy vọng của phúc âm, đó là hy vọng của người tin Chúa. Nếu niềm tin của chúng ta chỉ có giá trị trên trần gian này mà thôi, thì chúng ta thật là những con người khốn khổ. Nhưng niềm tin của chúng ta nơi Chúa Giê-xu chẳng những giúp chúng ta vui sống trên trần gian này, nhưng cũng ban cho chúng ta một hy vọng chắc chắn ở đời sau. Chúng ta biết mình sống trên đời này để làm gì, và chết rồi chúng ta sẽ đi về đâu. Những hiện tượng chiến tranh và bệnh dịch là những dấu báo hiệu về ngày Chúa Giê-xu trở lại đã gần, như lời Chúa đã nói từ trước. Chúa Giê-xu phán, các con sẽ nghe về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Hãy thận trọng đừng bối rối vì việc này phải xảy ra nhưng chưa phải là cuối cùng đâu. Vì dân này sẽ nổi lên nghịch với dân khác, nước nọ chống đối nước kia, đói kém, động đất sẽ xảy ra ở nhiều nơi. Tất cả những điều này chỉ là khởi đầu của các cơn đau chuyển dạ. Khi ấy người ta sẽ nộp các con, khiến các con bị hoạn nạn và giết chết các con. Các con sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh ta. Bây giờ nhiều người sẽ vấp ngã, phản bội nhau, thù ghét nhau. Nhiều kẻ tiên tri giả sẽ xuất hiện và lừa gạt nhiều người. Và vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội dần. Nhưng ai bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Tin lành về vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Trích phúc âm Ma-thi-ơ chương 24, câu 6 đến câu thứ 14. Đó là lời phán của Chúa Giê-xu về ngày cuối cùng. Chúng ta để ý thấy Chúa dùng một chữ rất đặc biệt để mô tả về những hiện tượng trong ngày cuối cùng. Chúa dùng câu cơn đau chuyển dạ để nói về những điều xảy ra trước khi Chúa trở lại. Các sản phụ biết rất rõ về cơn đau chuyển dạ này. Ai sinh con cũng đều kinh nghiệm những cơn đau quặn thắt lúc sinh con. Và Chúa Giê-xu dùng điều đó để ví sánh với những hiện tượng xảy ra trước lúc Chúa tái lâm. Điểm giống nhau giữa cơn đau của các sản phụ và ngày Chúa trở lại, đó là sự việc chắc chắn sẽ xảy ra. Sản phụ bị đau khi chuyển dạ báo cho biết đứa bé sắp ra đời. Cũng vậy, những sự việc xảy ra trên thế giới như chiến tranh và dịch bệnh là dấu hiệu rõ ràng về ngày Chúa Giê-xu trở lại trần gian. Sứ đồ Phao-lô cũng đã nói với các tín hữu trong thế kỷ thứ nhất điều tương tự. Ông viết, khi người ta nói hòa bình và an ninh, thì hủy diệt bất thần ập đến như cơn đau chuyển dạ xảy đến cho người phụ nữ mang thai họ không sao tránh khỏi. Sản phụ chắc chắn sẽ sinh con sau cơn đau chuyển dạ thế nào, thì cũng vậy, Chúa Giê-xu chắc chắn sẽ trở lại sau những hiện tượng báo trước mà thế giới đang kinh nghiệm, đặc biệt là chiến tranh và bệnh dịch mà Ebola và ISIS là hai điều rõ ràng. Nhưng quan trọng hơn cả, Chúa Giê-xu phán, tin lành về vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ, cuối cùng sẽ đến. Theo lời dạy này, Chúa Giê-xu chỉ trở lại sau khi tất cả mọi người trên thế giới này được nghe phúc âm của Chúa. Đó là một trong những lý do thúc đẩy chúng tôi thường xuyên loan báo tin mừng cứu rỗi để không một ai nói rằng tôi chưa bao giờ được nghe phúc âm của Chúa Giê-xu. Phúc âm được loan báo là để cho mọi người tiếp nhận và kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Ước mong quý vị mở rộng tâm hồn, đón nhận, để ngày Chúa Giê-xu trở lại mau đến với chúng ta và chấm dứt mọi khổ đau, bệnh tật và chiến tranh của trần gian tội lỗi này.
trên gian này, cố tâm tìm lẽ sống, nhưng nào đâu thấy cứ sống như mọi người, sống cho ngày quá dần, cố vui từng mỗi phút, ôi đời vô nghĩa. Bao đêm nằm suy nghĩ cho tương lai ta, ta thấy chán cho cuộc đời người, sống không ngày mai. Dẫu có bao bạc tiền, sống mua nhà cửa đẹp, tưởng như được tất cả, sao lòng trong vắng. Rồi ngày sẽ qua dần, những gì ta có cũng phải tàn theo thời gian, sẽ đến lúc ta lìa cuộc đời trần gian. Tiền bạc chẳng mua được an bình, vẫn mong tìm lối thoát, nhưng tìm nơi đâu. Đã bao lần ta nghe, nhưng lòng không tin. Chúa đến cho mọi người, sống trong tình yêu Ngài. Chúa cho người lối thoát, cho người an vui. Vì người, Giê-xu chết trên cây thập tự, chiều đâu huyết ra để chuộc tôi, xóa bôi tội ô. Tiếng Chúa luôn gọi mời, muốn ta được trở lại, giúp ta được giải thoát yêu sâu trong tâm. Giê-xu đến cho đời ta được ý nghĩa, Chúa đến cho lòng luôn bình an, sống với Chúa ta tìm lại được ngày mai. Yêu thương Chúa luôn hằng mong chờ, những ai cần lẽ sống hãy tìm đến Chúa. Ai cần lẽ sống hãy tìm đến Chúa.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Lối Thoát An Bình do Thế Hiển trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi thật hân hạnh được thưa chuyện với quý vị một lần nữa qua câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Ước mong những điều chúng tôi chia sẻ đã đem lại một vài hữu ích nào đó cho gia đình quý vị giữa đời sống bận rộn và máy móc này. Như chúng ta đã biết, một trong những nguyên tắc căn bản của Thánh Kinh về đối thoại là mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Dù biết đây là nguyên tắc rất hay, nhưng chúng ta thấy thật khó áp dụng. Không những thế, chúng ta còn thường làm ngược lại, tức là chúng ta vẫn chậm nghe, mau nói và mau giận. Trong những tuần qua, chúng tôi có trình bày về những lý do khiến chúng ta không thể chú ý lắng nghe khi người khác, nhất là người phối ngẫu, có điều muốn nói. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài đề nghị để giúp chúng ta có thể lắng nghe cách dễ dàng hơn. Ngoài những điều chúng tôi trình bày hôm nay, nếu quý vị có ý kiến gì thêm, xin mời quý vị cùng góp vào để chúng ta cùng chia sẻ và học hỏi với nhau. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị trước. Trong một quyển sách nói về vấn đề đối thoại trong hôn nhân, ông Norman Wright, một nhà khải đạo Tin Lành, cho biết, để có thể mau nghe như lời Thánh Kinh dạy, tức là thật sự chú ý lắng nghe, khi vợ hay chồng có điều muốn nói, chúng ta cần làm những điều sau đây. Điều thứ nhất, xét lại xem mình nghĩ gì về người phối ngẫu và cảm nghĩ đó có đúng hay không. Như chúng ta đã biết, những thành kiến, định kiến hay những điều chúng ta in trí về người bạn đời ảnh hưởng rất nhiều đến cách ta đối thoại với người đó. Vì những kinh nghiệm, những đụng chạm trong quá khứ, chúng ta thường có một suy nghĩ hay cảm nghĩ nào đó về người vợ hay người chồng của mình. Có người nghĩ rằng chồng mình hay nói thêm, nói bớt. Người thì in trí rằng vợ mình hay che giấu, không nói sự thật. Người khác thì cho vợ hay chồng mình cố chấp, không bao giờ chịu nghe ai cả. Tất cả những định kiến đó ảnh hưởng nhiều trên cách chúng ta nghe khi người đó nói. Có bà vợ kia sau một hai lần khám phá ra rằng chồng mình không nói sự thật nhưng hay nói thêm. Từ đó bà in trí rằng những gì chồng nói không hoàn toàn đúng sự thật. Vì thế, không nên tin hết 100%. Một ngày kia, chồng bà than công việc ở sở lúc này nhiều quá, nên về nhà không còn sức để lo vườn tược hay sửa sang những chỗ hư hỏng trong nhà. Bà vợ nghĩ rằng chồng mình nói thêm cho tình trạng có vẻ bi đát, để vợ con thương, nên bà không tin lời chồng nói và cũng không chú ý lắng nghe. Không những thế, bà còn nghĩ rằng có lẽ ông không muốn giúp việc nhà, nên lấy cớ là ở sở, phải làm quá nhiều. Một bà vợ khác thì lúc nào cũng giấu chồng về chuyện tiền bạc. Bà có một tiệm giặt ủi. Tuy lúc này không khá bằng những năm trước, nhưng cũng vẫn sống được. Tuy nhiên, có lẽ vì muốn chồng đừng trông mong nhiều vào số tiền mình kiếm được hàng tháng, nên lúc nào bà cũng than, ế ẩm ít khách không đủ tiền trả sở hội. Ông chồng biết tính vợ, nên mỗi khi bà nói đến chuyện tiền bạc hay công việc làm ăn, ông thường không muốn nghe. Nếu định kiến của chúng ta về người phối ngẫu hơi quá đáng, chúng ta cần xét lại và sửa đổi để những định kiến đó không ảnh hưởng đến sự đối thoại giữa hai người. Nếu điều chúng ta nghĩ đúng sự thật, chúng ta nên tìm dịp nói cho người đó biết, để người đó sửa đổi, hoặc là ít ra cũng hiểu vì sao chúng ta không thể chú ý lắng nghe. Nhưng tốt hơn hết, vì lòng thương yêu, chúng ta nên bỏ những định kiến đó đi và sẵn sàng lắng nghe khi người ta yêu muốn chia sẻ tâm tình với ta. Thật ra, vợ chồng không nên có định kiến với nhau, nhưng cần hiểu tâm tính hay thói quen của mỗi người trong cách nói chuyện để dễ thông cảm với nhau hơn. Đề nghị thứ hai để chúng ta có thể chú ý lắng nghe là không chỉ nghe bằng đôi tai, nhưng nghe bằng đôi mắt và cả con người của mình. Khi vợ hay chồng mở đầu câu chuyện, chúng ta không những yên lặng nghe, nhưng cũng nên nhìn thẳng vào mắt người đó, để ý nét mặt, dáng điệu và cách nói, hầu có thể hiểu được những cảm xúc ở đằng sau lời nói. Nếu có thể được, chúng ta tạm ngưng công việc đang làm, để dành hết sự chú ý cho người đang nói. Sự chú ý trọn vẹn đó sẽ khích lệ người nói, cho thấy rằng người đó có một chỗ quan trọng trong lòng chúng ta. Chúng ta thật sự quan tâm và muốn chia sẻ những suy tư, lo lắng, cùng những vui buồn của người đó. Có lẽ quý vị cũng đã kinh nghiệm những lần có chuyện quan trọng muốn nói với vợ hay chồng, nhưng cảm thấy nản không nói được, vì người đó cứ tiếp tục làm việc, đọc báo, may đồ hay tai nghe mà mắt cứ dán vào cái tivi. Khi làm như thế chứng tỏ rằng việc ta đang làm quan trọng hơn điều người phối ngẫu muốn nói. Có người thì vừa xem tivi vừa nghe, nên tiếng được tiếng mất. Cuối cùng, kết luận một câu chẳng liên quan gì đến điều chúng ta nói, hoặc buông một lời an ủi hay một lời kết luận vô nghĩa, chẳng ăn nhập đâu vào với đâu. Khi chúng ta có điều muốn tâm sự mà người nghe quá vô tình, quá thờ ơ, ta sẽ không thể nói được. Đề nghị thứ ba là chúng ta cần dành thì giờ để trò chuyện với nhau, dành ưu tiên cho nhau. Vì đời sống quá bận rộn, nên đây là những hình ảnh chúng ta thường thấy giữa vợ chồng. Chồng ở trong phòng khách đọc báo, vợ nấu ăn trong nhà bếp. Vợ hỏi vói một câu, chồng hét lại một câu trả lời. Không những thế, tiếng vòi nước chảy, tiếng quạt trong bếp, tiếng con đùa giỡn, tiếng trong tivi làm át mất lời nói của hai vợ chồng. Nên chúng ta có nói, có nghe, nhưng chẳng nhớ, chẳng hiểu, mà cũng chẳng thông cảm gì cả. Có người thì trước khi đi làm, vợ chồng trao đổi được vài câu. Thường là trách nhau hay nhắc nhau một điều gì đó, hoặc là đặt ra một vấn đề nào đó, rồi chia tay, không kịp hỏi lại, không kịp nói thêm cho rõ ràng. Và vì thế suốt ngày, người này suy nghĩ lời người kia nói rồi đâm ra buồn tủi hay là hờn giận. Mỗi ngày, vợ chồng cần có thì giờ trò chuyện với nhau để củng cố tình yêu, để thêm thông cảm với nhau. Muốn được như thế, chúng ta phải tìm thì giờ và dành thì giờ cho nhau. Khi ăn cơm, khi đi chung trên xe, là lúc vợ chồng dễ nói chuyện với nhau. Những khi cùng làm việc nhà cũng là thì giờ tốt. Thay vì chồng xem tivi, vợ nấu ăn, hoặc chồng nói điện thoại với bạn, vợ bận lo cho con, chúng ta có thể tắt tivi, đừng nói điện thoại. Chồng vào bếp phụ vợ, giúp vợ lo cho con. Hai vợ chồng vừa làm việc vừa hỏi thăm nhau những việc xảy ra trong ngày. Nếu làm như thế, chúng ta sẽ thấy gần nhau, vì có dịp nói ra điều mình muốn nói. Công việc có người phụ giúp cũng mau chóng và nhẹ nhàng hơn. Khi cùng làm vườn cũng là lúc vợ chồng có thể trò chuyện với nhau. Nếu trong nhà chúng ta lúc nào cũng đông người, có những chuyện riêng tư không nói với nhau được, chúng ta có thể rủ nhau đi bộ, ra công viên để chạy, vừa tập thể dục, vừa tránh xa những ồn ào chung quanh, lại có thì giờ tâm tình với nhau. Thật ra vợ chồng có thì giờ trò chuyện với nhau hay không là tùy chúng ta có muốn nói, có thấy cần nói hay không. Nếu cả hai người đều muốn nói, cần nói và yêu thích những giờ trò chuyện với nhau như hồi chưa cưới, chắc chắn chúng ta sẽ có thì giờ cho nhau. Đề nghị thứ tư, để chúng ta có thể lắng nghe nhau, là chúng ta cần kiên nhẫn nghe và hỏi thêm để biết rõ chi tiết. Không gì sung sướng cho bằng khi ta có điều muốn nói mà người kia không những chú ý lắng nghe, còn đặt nhiều câu hỏi cho ta có dịp phân trần, phân tích, nói thêm vào chi tiết. Trong thực tế, rất ít người có đủ kiên nhẫn để lắng nghe cách đầy đủ như vậy. Tuy nhiên, chúng ta có thể không có thì giờ để nghe chuyện của người khác, nhưng đối với vợ hay chồng, dù bận đến đâu, chúng ta cũng cố gắng tìm thì giờ và dành thì giờ để có thể hiểu nhau, biết nhau cách đầy đủ. Có bà vợ kia, sau khi đi chợ về thường hay khoe mua được cái này rẻ, cái kia tươi tốt. Bà sung sướng vì thấy mình không những tiết kiệm tiền cho gia đình, mà còn đem về nhà những món ngon, những vật dụng hữu ích. Đối với bà, đó là một việc làm đáng được chồng con chú ý và ghi nhận. Nhưng thường thường, bà nói, bà nghe, vì cả chồng lẫn con đều say sưa xem tivi. thật tội nghiệp cho bà vợ đó, có niềm vui trong lòng mà không biết chia sẻ với ai. Vì thế tức quá có khi bà gọi điện thoại và kể chuyện đi chợ cho cô em gái của bà nghe. Có một bà vợ khác, một ngày nọ xuống phố Bôn Sa, gặp được người bạn cũ. Bà mừng quá về kể cho chồng nghe. Ông chồng nghe vậy cũng vui lây. Ông hỏi vợ liên tiếp về chi tiết sự gặp gỡ đó. Ông hỏi, đó là bạn của em hồi nào, hồi đi làm hay hồi còn đi học? Hồi ở đại học hay hồi học ở tiểu học? Ai nhìn ra ai trước? Nó có nhận ra em không? Nếu vậy là bao nhiêu năm nay em không có thay đổi nhiều, em thấy không? Hồi xưa em với cô bạn đó có thân không? Hắn có chồng con gì chưa? Gia đình ở đây hay ở Việt Nam? Em có xin số điện thoại để bữa nào liên lạc lại không? Vân vân và vân vân. Những câu hỏi dồn dập của chồng làm bà vợ sung sướng kể bao nhiêu kỷ niệm với người bạn đó về những ngày còn đi học. Hai vợ chồng mãi mê nói chuyện, đến lúc mấy đứa con chạy vào bếp than đói, mới sực nhớ là mình còn phải lo cho con. Tối hôm đó tuy ăn cơm trễ, nhưng bà vợ thật vui, không những vì được gặp lại người bạn thân, nhưng cũng chia sẻ được niềm vui đó với chồng. Ông chồng thấy vợ vui thì cũng vui lây, và cũng kể lại một vài kỷ niệm với bạn của mình ngày trước. Nhiều người không biết hỏi thêm khi vợ hay chồng có chuyện muốn nói, mà cũng không kiên nhẫn nghe. Lúc nào cũng sợ vợ chồng nói chuyện nhiều làm mất thì giờ, không làm xong việc. Khi chúng ta có điều cần nói mà vợ hay chồng cứ nóng ruột, nhấp nhõm đứng ngồi không yên, xem đồng hồ, lái sang chuyện khác hoặc đánh trống lảng, chúng ta sẽ hết hứng thú để mà nói. Để chú ý lắng nghe, chúng ta cần tập kiên nhẫn, nhất là nếu vợ hay chồng chúng ta là người nói chậm hoặc là phải khuyến khích nhiều mới nói ra được những điều suy nghĩ trong lòng. Chúng ta càng cần tập tính kiên nhẫn với những người như thế. Có người thường nói quanh hoặc vào đề rất dài rồi mới nói được điều cần nói. Trong những trường hợp đó, điều chúng ta cần hơn cả là kiên nhẫn. Và nguyên tắc chúng ta cần áp dụng vẫn là mau nghe, chậm nói và chậm giận.
Hẳn vết thương đau, rồi một hôm con đã gặp Ngài Giêsu cứu vớt đời con. Xin cho con bước đi luôn với Ngài, nguyện cuộc đời dâng hết cho Cha, nguyện Ngài dùng đời sống của con để truyền rao ân phước của Ngài. Xin Ngài dẫn dắt. chi mà Ngài đã đến. Ôi trên thập giá tình yêu Chúa đã đổ huyết vì con, xin cho con bước đi luôn với Ngài, nguyện cuộc đời dâng hết cho Cha, nguyện Ngài dùng đời sống của con để truyền giáo ân phước của Ngài. Xin Ngài dẫn dắt đời con, xin Ngài dẫn dắt đời con, xin Ngài dẫn dắt đời con.
Đoan Trang vừa trình bày ca khúc Tôi đã gặp Ngài, một sáng tác của Nguyễn Duy Trung. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Lòng lo lắng do mục sư Samuel Ân Hiền trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời ở trong sách Matthew đoạn thứ 6 từ câu 24. Chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không thể nào làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Còn về phần quần áo, các ngươi lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những loài hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức tin, lời cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thai, huống chi là các ngươi. Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Thưa quý vị thính giả, một trong những sự khó khăn cho những người Việt sống tại hải ngoại, đó là sự lo lắng. Một ngày qua đi, thì sự có rất là nhiều sự lo lắng để kéo đến, và nhiều người lại chẳng không phải chỉ lo liệu, tức là lo và những điều có cần dùng, nhưng mà lo lắng có nghĩa là ôm chồm đến những tất cả những điều lo không có thật sự. Nếu quý vị ghi ra những điều mình lo lắng và cộng lại, thì quý vị sẽ thấy rằng trong một tháng, những điều chúng ta lo lắng đó chỉ xảy ra có 1/10 mà thôi. Vì cái đó, lời Chúa phán rằng đây là những điều khiến chúng ta lo lắng. Điểm thứ nhất là vì chúng ta làm tôi hai chủ, tức là vừa thờ phượng Chúa vừa làm tôi mọi cho vật chất đời này. Câu 24: các ngươi không thể nào làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Chứ ma môn chỉ về vật chất tiền tài. Khi chúng ta làm tôi tớ cho hai chủ như vậy, thì làm chúng ta lo lắng. Nhất là không đáp ứng được những nhu cầu phần thân xác chúng ta đòi hỏi nhiều. Vật chất đòi hỏi chúng ta phải chạy theo thời trang, và nhiều điều khiến chúng ta lo lắng quá đỗi. Điều thứ hai khiến cho lo lắng là vì chúng ta ít đức tin. Câu thứ 30, hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặt đẹp thể thai, huống chi là các ngươi. Quý vị có đức tin, nhưng mà ít đức tin. Vì cái đó xin Chúa giúp đỡ chúng ta, đừng lo lắng. Vì Chúa ban chúng ta đức tin để nhờ cậy nơi Chúa. Và lời Chúa phán chúng ta rằng chúng ta có thể trao mọi điều lo lắng mình cho Chúa. Vì Chúa là đấng hay săn sóc chúng ta. Lời của Đức Chúa Trời phán rằng, vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời. Hầu cho đến kỳ thuận hiệp, Ngài nhắc anh em lên, lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài. Vì Ngài hay săn sóc anh em. Câu thứ 6 nói rằng, hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Chúa. Chúng ta có đức tin nhờ cậy nơi Chúa, nhưng mà chúng ta phải hạ mình. Rồi chúng ta mới có thể trao sự lo lắng mình cho Chúa. Khi chúng ta lo lắng, có nghĩa là chúng ta nghĩ rằng chúng ta có đủ sức để lo tất cả mọi sự. Và chúng ta cứ ôm lấy, tự lo ngay và lo những điều không cần thiết. Có nhiều người lo đến độ không biết chừng nào sẽ có chiến tranh nguyên tử, không biết chừng nào sẽ có trận động đất lớn xảy ra. Và nhiều người lo quá không ngủ nghỉ được. Thưa quý vị, chúng ta nghĩ rằng mình có thể đối phó với mọi hoàn cảnh, thì chúng ta lo lắng. Vì cái đó là Chúa phán rằng chúng ta phải có đức tin đặt nơi Chúa, hạ mình xuống và trao. Tin cậy nơi Chúa sẽ lo lắng cho mình mới trao một điều lo lắng mình cho Chúa. Do đó chúng ta sẽ tiếp lại sự bình an ở trong tâm hồn. Chúng ta phải có đức tin đặt nơi Chúa trong sự cầu nguyện nữa. Lời Chúa phán ở trong thơ Philip, tôi xin đọc lời Chúa trong Philip. Nó như thế này, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người biết nét nhu mì của anh em, Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết. Nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng của anh em trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta có thể đừng có lo phiền, trao cho Chúa bằng sự cầu nguyện. Tin rằng Chúa sẽ lo lắng cho chúng ta. Và cuối cùng, đây nói rằng, nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Thì Ngài cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Trước hết, ưu tiên, chúng ta hãy tìm kiếm Chúa. Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời có nghĩa là sự cai trị của Chúa trong đời sống của mình, trong lòng của mình. Và do đó, khi chúng ta tôn Chúa làm vua, làm chủ đời sống mình, Chúa sẽ biết cả nhu cầu của chúng ta và Chúa sẽ cho thêm. Chứ chúng ta không cần phải tìm kiếm. Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sẽ khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Mỗi ngày chúng ta có 24 tiếng đồng hồ. Quý vị dùng bao nhiêu tiếng để lo lắng, bao nhiêu tiếng để làm việc, bao nhiêu tiếng để có những sự ích lợi cho được cuộc sống tâm linh và thuộc thể. Trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Mỗi ngày quý vị đặt ưu tiên cho sự tìm kiếm Chúa không? Quý vị có đặt ưu tiên dâng lòng mình cho Chúa, mời Chúa ngự trị, để Chúa ban cho sự bình an của chúng ta. Như đây nói rằng, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Quý vị, khi cầu nguyện, quý vị có thái độ trình sự cầu xin mình lên cho Chúa không? Hay là quý vị đòi những điều mà mình muốn? Xin Chúa giúp đỡ cho quý vị, đừng lo lắng trong cuộc sống tạm ở đời này. Lời của Chúa cũng khuyên, hãy vui mừng. Trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nét nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Khi quý vị lo lắng, quý vị sẽ mất đi niềm vui. Khi quý vị lo lắng, đời sống quý vị căng thẳng, lời nói quý vị sẽ không có dịu dàng. Và chúng ta luôn luôn có sự sợ hãi. Lời của Thánh Phaolô khuyên, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Ông nói câu này, không phải là lúc ông thành công, nhưng mà ông nói câu này trong khi ông ở trong tù. Người ở trong tù làm sao có thể vui mừng được, nhưng mà ông vui mừng trong Chúa. Xin Chúa cho quý ông bà cha em không lo lắng, nhận được sự vui mừng đời đời của Chúa ban cho. Thân ái kính chào quý vị.
Khi có Giê-xu bạn thân ai ngày đêm gắn bó với tôi. Sao tôi còn chán, còn nghĩ ngơi, tâm tư buồn lo âu sầu. Đôi lúc lòng vẫn đầy cô đơn, mong ước rời cõi trần ngại. Chim sẻ nhỏ bé ngài luôn dõi nhìn. Về phần tôi, Giê-xu bỏ xa. Chiêm xe mắt Chúa vẫn dõi nhìn, thì ngài có quên tôi bao giờ? Lòng đầy vui sướng hằng mừng hát, lòng bình an dâng lại hát. Chính dòng xe mắt Chúa vẫn dõi nhìn, thì ngài có quên tôi bao giờ? Trong lúc xung quanh đầy mây tối, hồi bao thư thách đau điền, có khi giọng hát thành tiếng than, khi hy vọng ra cho tàn, tôi quyết càng đến gần Giê-xu, nhờ Chúa dẹp nỗi phiền ưu. Chim sẻ nhỏ bé ngài luôn dõi nhìn. Về phần tôi, Giê-xu bỏ xa. Chim sẻ nhỏ bé Chúa dõi lòng đầy vui sướng hằng mừng hát, lòng bình an dâng lại hát. Chính dòng xe mắt Chúa vẫn dõi nhìn, thì ngài có quên tôi bao giờ? Lòng đầy vui sướng hằng mừng hát, lòng bình an dâng lại hát. Chính dòng xe thì ngài có quên tôi bao giờ?
you. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, trong thời kỳ đại khủng hoảng kinh tế tại Hoa Kỳ vào cuối thập niên 1920, một nông dân Mỹ làm chủ một vùng đất rộng tại tiểu bang Texas. Nhưng kinh tế khủng hoảng lúc ấy làm cho ông gần phá sản. Khi ấy, có một công ty dầu hỏa đoán rằng đất mà nông dân này làm chủ có thể có mỏ dầu hỏa bên dưới, nên xin phép để khoan thử. Nông dân nghĩ cũng không mất mát gì, nên bằng lòng cho người ta khoan. Chẳng bao lâu và cũng chẳng sâu gì lắm, công nhân hãng dầu đã tìm thấy một trong những mỏ dầu lớn nhất trong vùng Bắc Mỹ thời đó. Nông dân nọ đang từ chỗ sắp phá sản, bỗng trở thành nhà tỷ phú dầu hỏa. Điều đáng nói là trong bao năm, mỏ dầu hỏa to lớn ấy vẫn không ai đụng tới, và chính người chủ đất cũng không hay biết. Quý vị có đang cảm thấy đời sống tâm linh mình nghèo nàn, gần như phá sản không? Chúng tôi xin giới thiệu cho quý vị một kho tàng ân phúc thuộc linh đang ở cạnh quý vị. Kho tàng thuộc linh này vô cùng lớn lao và vô cùng phong phú, mà sứ đồ Phao-lô đã mô tả trong Thánh Kinh, thơ Ê-phê-sô chương 3, câu 8 và câu 9 như sau. Phải, ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Chúa cứu thế, và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ mầu nhiệm từ thời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là đấng dựng nên muôn vật. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa cứu thế Giê-xu, chúng ta có thể không giàu có về phần vật chất, nhưng chắc chắn sẽ giàu có về phần tâm linh. Nếu quý vị muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng ngay giờ phút này, để linh hồn quý vị hưởng được những phước hạnh không bao giờ khô cạn của đấng sáng tạo nên muôn vật, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Ngài ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có một đời sống đầy ý nghĩa và hưởng được những ơn phước thuộc linh không phai tàn. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thí Giê-xu. Amen. Amen, nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Như liều thuốc làm sống lại, tình Chúa thật tuyệt vời, nay đang trong tâm tôi.
Đã muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về Chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610-550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Nước mắt ngừng trào.